Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Thấy gì từ tuyên bố của ASEAN và Úc về Biển Đông. Tường trình vẫn có thể lách quy định ghi âm ghi hình hỏi cung. Phóng sự Xa quê hương nhớ nước mắm. Bình luận Trần Quốc Vượng có phải là nhân vật bảo thủ của nhà báo Phạm Chí Dũng. Và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thấy gì từ tuyên bố của ASEAN và Úc về Biển Đông? Dù không trực tiếp đề cập tới việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, các nhà quan sát cho rằng tuyên bố chung mới đây giữa Úc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thể hiện quan điểm mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về vùng lãnh thải tranh chấp giữa Bắc Kinh và một số nước trong khối, nhất là Việt Nam và Philippines. Hiệp hội gồm 10 nước và Australia ra tuyên bố Sydney sau cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt đầu tiên giữa đôi bên ở Úc kéo dài 2 ngày. Trong tuyên bố chung hôm 18 tháng 3, lãnh đạo các nước, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và tự do hàng hải, cũng như quyền bay ngang ở Biển Đông. Chúng tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và sự cần thiết phải tăng cường lòng tin, phải tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp tình hình, tuyên bố chung có đoạn. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Úc cũng kêu gọi sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ông Dindo Manhit, Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Độc lập có tên gọi Viện Nghiên cứu Strathbay ADR ở Philippines, nói với báo chí nước này rằng tuyên bố Sydney nâng mức độ hợp tác khu vực trong bối cảnh môi trường địa chính trị, nơi Philippines là nhân tố lớn đang thay đổi. Tuyên bố của ASEAN và Úc cũng thừa nhận vai trò sống còn của các thể chế khu vực lẫn đa phương trong việc thúc đẩy hợp tác hòa bình và thịnh vượng. Trung Quốc lâu nay vẫn muốn chỉ giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông với các nước trực tiếp liên quan, chứ không muốn thông qua cơ chế đa phương với sự tham gia của các nước khác như Mỹ hay Australia. Singapore hiện là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh trên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng Biển Đông liên quan tới ổn định và an ninh Đông Nam Á và nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia ASEAN nếu xảy ra sai lầm. Khi được hỏi rằng Australia và Singapore có thể làm gì để giải quyết căng thẳng giữa các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, ông Lý nói rằng là một quốc gia không có tuyên bố chủ quyền thật khó để Singapore hoặc Australia có thể giải quyết các vấn đề ở vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các quốc gia liên quan có thể giúp kiểm soát tình hình bằng cách tuân thủ các luật lệ và nguyên tắc quốc tế, cũng như đồng ý với các luật lệ nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ việc và làm leo thang căng thẳng. Nhà lãnh đạo Singapore còn nói tiếp rằng nhiều nước lớn như Mỹ và Ấn Độ cũng quan tâm tới việc duy trì tự do hàng hải, không những ở Biển Đông mà còn ở nhiều nơi khác. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Úc và ASEAN, Thủ tướng Phúc cho rằng tình hình an ninh trên các vùng biển ở khu vực tuy bề mặt ổn định, nhưng bên trong vẫn có sóng ngầm, còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây bất ổn. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và thượng tôn pháp luật phải trở thành nền tảng cho xây dựng lòng tin và giữ gìn ổn định ở khu vực. Ông cũng cho rằng các nước cần áp dụng cách tiếp cận toàn diện, đồng bộ đối với hợp tác biển, từ khía cạnh đảm bảo an ninh biển đến việc bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học biển. Trong một diễn biến mới nhất, cho thấy căng thẳng hiện hữu giữa các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam hôm 22 tháng 3 phản đối Trung Quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá ở vùng biển tranh chấp này từ ngày 1 tháng 5 năm 2018. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Bà Hằng khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam đã được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết quyết định của Trung Quốc đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, trái với thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, không phù hợp với thỏa thuận quan trọng lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về kiểm soát tốt bất đồng trên biển. Bà Hằng khẳng định rằng hành động của Trung Quốc không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông và xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông hiện nay.
Bốn cơ quan nhà nước Việt Nam mới đây ban hành thông tư quy định việc ghi âm, ghi hình các cuộc hỏi cung, thẩm vấn. Một luật sư bình luận với VOA rằng đây là một bước tiến tích cực, song vẫn không loại trừ việc xảy ra việc lách luật. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 3 năm nay cũng chứa đựng các quy định về sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình. Theo thông tư, cán bộ hỏi cung chỉ được thực hiện việc này khi bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình. Việc ghi âm hoặc ghi hình phải được thông báo cho người bị hỏi cung và ghi vào biên bản. Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình thì không được tiến hành hỏi cung, thông tư nêu rõ. Kết quả ghi âm hoặc ghi hình được sử dụng để phục vụ truy tố và làm cơ sở xác định tính khách quan trong hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai, theo báo chí Việt Nam dẫn lại quy định trong thông tư. Vẫn theo thông tư, điểm đặc biệt nữa là kết quả ghi âm ghi hình có thể được sử dụng để kiểm tra phát hiện có hay không dấu hiệu oan sai, bị can có bị bức cung hoặc dùng nhục hình hoặc vi phạm pháp luật trong giai đoạn điều tra hay không. Luật sư Trần Thu Nam đưa ra ý kiến với VOA về các quy định mới này.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm thiểu được những vấn đề về bức cung, bớm cung, nhục hình. Nó giảm thiểu được những vấn đề về chén lời khai rồi là cái thủ thuật khác. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái tín hiệu tích cực đảm bảo cho cái quá trình điều tra nó được khách quan hơn.
Tuy thông tư liên tịch đã có hiệu lực nhưng nó cũng quy định rằng chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc ghi âm hoặc ghi hình trong điều tra, truy tố, xét xử mới được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Luật sư Nguyễn Thành Công thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói với báo Tuổi Trẻ rằng điều này đồng nghĩa là trong vòng gần 2 năm, từ nay cho đến hết năm 2019, nếu luật sư phát hiện điều tra viên không ghi âm ghi hình khi hỏi cung thì không thể kiến nghị đó là sai phạm. Ông đề nghị việc ghi âm ghi hình khi hỏi cung cần được áp dụng sớm hơn. Trong khi đó, luật sư Trần Thu Nam lưu ý rằng dù quy định mới là một tiến bộ, song những người thực hiện việc hỏi cung vẫn có thể lách luật.
Tôi có thể lấy ví dụ như là có một số những trường hợp đã xảy ra là họ đánh trước, họ dằn mặt trước, họ ép trước, trước khi mà ghi âm ghi hình á, ép cung rồi dọa nạt chẳng hạn như thế. Sau đó họ hướng dẫn cho những người đó khai như thế nào, sau đó họ ghi lời khai và ghi âm lại. Những cái tình huống như vậy thì nó sẽ bất lợi cho bị can.
Trên báo Tuổi Trẻ, một giảng viên Học viện Tư pháp không muốn nêu tên cũng tỏ ý hoài nghi. Người này được báo trích dẫn nói rằng khi bị can chịu sự quản lý của anh muốn hỏi cung lúc nào cũng được. Việc hỏi cung tiến hành 20 lần nhưng anh chỉ ghi âm ghi hình có 10 lần. Việc này không ai có thể kiểm soát được. Vị giảng viên nói thêm là việc kiểm soát càng khó khi cơ quan có trách nhiệm điều tra được quyền quản lý hết các tư liệu ghi âm ghi hình. Thông tư liên tịch vừa có hiệu lực được xem là bước cụ thể hóa điều khoản trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Điều khoản đó có mục đích chống bức cung nhục hình, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tố tụng hình sự. Báo chí Việt Nam hồi tháng 3 năm 2015 nói trong vòng 3 năm kể từ thời điểm đó trở về trước, đã có 226 người chết trong các nhà tạm giam tạm giữ vì bệnh lý và tự sát. Kể từ đó đến nay, không có thông tin thêm về số người chết trong các nhà tạm giam tạm giữ ở Việt Nam.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Xa quê hương, nhớ nước mắm.
Phan Thiết hiện được giới du lịch lăng xơi là thủ đô của resort, còn với người xa xứ mỗi khi nhắc kể nhớ về thì Phan Thiết luôn động trong ký ức theo đúng nghĩa đen của cụm từ chót lưỡi đầu môi bởi vị đậm đà của nước mắm danh bất hư truyền ở xứ biển Phan Thiết. Nước mắm không chỉ là hương và vị, nó còn mang theo cả ký ức của tuổi thơ của một thời bình yên chỉ biết ăn và học. Xa quê mà dùng nước mắm công nghiệp thì buồn biết mấy, nhất là với những người Việt đang sống ngay trên chính quê hương mình. Ông Từ Hữu Ngọc, một chủ nhà lều ở Phan Thiết, chia sẻ về chuyện làm nước mắm truyền thống bằng những thùng ủ to đùng.
Nói chung là cái gỗ thùng này thì làm bằng cái bằng lăng thôi, còn này tri đánh ở ngoài thôi. Đó rồi cá thì mình mua về mình cứ muối, bỏ muối với cá vô, bỏ vô trong thùng mình ủ thôi. Nếu mà đạt mà chuẩn ngon thì cũng phải 6 tháng nữa thôi, tới 1 năm là tốt nhất.
Ở Phan Thiết, người ta gọi đây là những nhà lều nước mắm. Người ta dùng loại thùng gỗ hình trụ gọi là thùng lều để muối cá. Sở dĩ người ta phải dùng loại gỗ mềm như bằng lăng, mít, bờ lời để làm thùng là vì khi niền lại bằng dây sông chạy quanh mặt ngoài thân thùng, các mảnh gỗ được siết chặt vào nhau không còn khe hở. Sau 2-4 ngày, người ta mới mở nút lù ở đáy thùng lều để dịch cá chảy ra. Dịch này gọi là nước bổi. Nước bổi có thành phần đạm nhưng có mùi tanh, chưa ăn được. Thường được lọc bỏ ván bẩn để làm nước châm vào các thùng chợp đã chín nhằm tăng độ đạm. Với quy trình như vậy, song ông Từ Hữu Ngọc lại nói rằng giờ đây không có loại nước mắm nhĩ như trước năm 1975 đâu.
Nước mắm nhĩ bây giờ nói cái nước mắm nhĩ làm gì có nước mắm nhĩ, chẳng qua nói hai tiếng mắm nhĩ vậy thôi chứ hỏi anh chứ bây giờ mà toàn là ấy không à. Thị trường mạnh lớn không chứ đâu phải như hồi xưa mình bán từ 1-2 chai được gọi là mắm nhĩ rồi trong máy để ra nó nhĩ chứ bây giờ mà làm được lít mắm nhĩ thì biết chừng nào cho nó được lít nước mắm nhĩ. Thì anh cứ nghĩ mà nó chảy cà lông tông thì biết cái chừng nào cho nó đầy được một chai. Thấy không? Bây giờ bán số lượng đang là 5.000, 10.000 lít, 20.000 lít không chứ đâu có bán như hồi đó là vài chục lít đồ còn nói nhĩ rồi chứ. 5-10 lít đều nói nhĩ bây giờ thôi. Không có mắm nhĩ đâu, nói hai tiếng mắm nhĩ chẳng qua nó lấy cái tiếng của hồi xưa nói vậy thôi.
Hồi chưa có nước mắm công nghiệp, đúng là ở Phan Thiết có nước mắm nhĩ. Nước nhất được rút từ thùng lều được gọi là nước mắm nhĩ, hoàn toàn từ thân cá thủy phân mà thành. Sau khi đã rút nước nhĩ, người ta đổ nước châm vào để rút tiếp nước hai gọi là nước mắm ngang. Mỗi lần rút độ đạm càng giảm, nên để có sản phẩm có độ đạm đồng nhất bán ra thị trường, người ta phải đấu trộn các loại nước mắm có độ đạm khác nhau, kể cả thêm các chất điều vị đóng chai hàng loạt gọi là nước mắm công nghiệp. Ông Từ Hữu Ngọc nhìn nhận hương nước mắm xứ Phan Thiết giờ cũng khác ngày xưa.
Phan Thiết thì nói chung nó cũng tùy theo người muối đó nè. Đủ hết á. Bây giờ thì nó lại chuộng cái trầm hương ha. Hồi xưa thì ta chuộng cái hương nó bóp hơn. Còn bây giờ thì muốn bán cho như Trinh Xu rồi đó, Nam Ngư rồi ở trong Sài Gòn đó để nó chế biến nó đóng chai đó thì nó lại chịu chuộng cái mùi nó trầm hơn. Nó dịu hơn, tức là nó không có nồng như hồi xưa. Hồi xưa thì cái mùi cá nó bốc hơn. Cái mùi thơm nó mạnh, nói chung là cái mùi nó mạnh hơi hơn. Nói chung bán về mình bán đủ hết, bán cho người ta về ta sản xuất, ta đóng lại đóng chai lại. Có rồi ta đem về ta chế biến ta bán có đủ á. Còn ở đây là mình nghiêng bản mình kéo ra sao mình để vậy. Mình bán rồi còn thí dụ như ta về đó người ta muốn bán sao ta bán.
Xem ra thì nước mắm nhĩ giờ đây chỉ còn trong hoài niệm, giống như người miền Nam từng hoài niệm nước mắm đựng trong những tỉnh sành của ngày xưa.
Trần Quốc Vượng có phải là nhân vật bảo thủ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Sự kiện ông Trần Quốc Vượng được bổ nhiệm làm thường trực ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 3 năm 2018 và trong thực tế vươn lên thành chính khách dưới một người trên vạn người, quyền lực thứ hai chỉ sau tổng bí thư, đang khiến dấy lên những lo ngại về tương lai ông Vượng sẽ theo chân ông Nguyễn Phú Trọng để trở thành một nhà bảo thủ Marxist-Leninist. Cơ sở đáng thuyết phục nhất của luồng dư luận trên là Trần Quốc Vượng được chính Nguyễn Phú Trọng chọn lựa, và do vậy ông Vượng phải là một người bảo thủ đặc sệt như cái cách mà ông Trọng đã từng chọn Đinh Thế Huynh, nhân vật đang nghỉ chữa bệnh dài hạn, làm thường trực ban bí thư. Cho tới nay, chưa có gì chứng tỏ Trần Quốc Vượng không phải hoặc sẽ không trở thành một nhà bảo thủ. Nhưng cũng chưa có gì cho thấy Trần Quốc Vượng sẽ là một nhân vật bảo thủ sao y bản chánh của Nguyễn Phú Trọng. Đối với giới chóp bu Việt Nam, một trong những cách để đánh giá về quan điểm và hành động có thể của họ là phương pháp so sánh phát ngôn.
Mang học hàm giáo sư ngành Mác Lê, Nguyễn Phú Trọng luôn miệt mài và trung thành với hệ tư tưởng này. Trong nhiều diễn văn chính thức và phát biểu ngoài lề, ông Trọng luôn nhấn mạnh về chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thậm chí còn tự hỏi, đến hết thế kỷ này không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, mà đã bị nhiều người ví như một trạng thái hoang tưởng chính trị. Ông Trọng cũng đã viết và xuất bản vài ba cuốn sách về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong khi đó, Đinh Thế Huynh đã trở thành thái tử đảng trước cả Trần Quốc Vượng một thời gian dài, vào lúc ông Vượng còn là tránh văn phòng Trung ương Đảng và sau đó làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Huynh đã trở thành thường trực ban bí thư và đã lặp lại khoảng 50% tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội, ít nhất trên phương diện phát ngôn. Cũng bởi thế và nếu không bị một phốt nào đó, Đinh Thế Huynh hẳn vẫn yên vị ở ghế thường trực ban bí thư vào lúc này và đang chờ cơ hội để ngồi vào ngôi tổng bí thư nếu Nguyễn Phú Trọng nghỉ. Nhưng Trần Quốc Vượng lại chưa có phát ngôn nào, cũng chưa có hành động nào thể hiện tính chất đặc sệt chủ nghĩa xã hội cùng lâu đài cát của Nguyễn Phú Trọng. Hoàn toàn mờ nhạt ở cương vị tránh văn phòng Trung ương Đảng, nơi vẫn bị dư luận xem là điếu đóm, cũng không hề nổi bật hơn trên cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trần Quốc Vượng được xem là nhân vật ngoan hiền dễ bảo, mà từ đó được ông Trọng chọn vào Bộ Chính trị khóa 12 vào đầu năm 2016. Ngoại hình mang dáng dấp thư sinh cùng gương mặt có nét nho nhã như thầy đồ của Trần Quốc Vượng cũng khiến toát lộ phần nào năng lực bảo sao làm vậy của ông. Tuy nhiên, lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng lại đặt Trần Quốc Vượng vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì tới nay vẫn có phần khó hiểu nếu so với bề dày thành tích còn quá mỏng của ông Vượng thời còn phụ trách ngành kiểm sát.
Có đánh giá cho rằng tại Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng phải tranh hùng với Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng nên đành chọn một đội hình nhân sự tạm bợ cho mình, trong đó có cái tên Trần Quốc Vượng. Vị trí của ông Vượng ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng bởi thế không mấy bền ổn. Từ giữa năm 2016, khi bắt đầu phát hiệu lệnh việc cần làm ngay và chiến dịch được xem là chống tham nhũng, có những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng bắt đầu dành mối quan tâm đặc biệt cho vai trò và quyền lực của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có thể xem là mô phỏng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ở Trung Quốc, với người phụ trách ban này là Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình. Sang năm 2017, vào lúc Trần Quốc Vượng lập chiến công đầu tiên cho Nguyễn Phú Trọng bằng một bản báo cáo kết luận kiểm tra về những sai phạm rất nghiêm trọng của Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào thời ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN. Vai trò của cá nhân ông Vượng và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được nâng lên hẳn. Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan duy nhất được Nguyễn Phú Trọng khen ngợi công khai làm việc gì ra việc nấy. Đến đầu năm 2018 thì Trần Quốc Vượng chính thức được ông Trọng bổ nhiệm thay Đinh Thế Huynh làm thường trực ban bí thư. Tuy nhiên, Trần Quốc Vượng lại là nhân vật không nói nhiều hoặc ít thể hiện chính kiến và có vẻ rất biết cách kín tiếng để giữ mình. Khác với Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng có vẻ ít đề cập và hô hào về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Nhưng phát ngôn cũng chỉ là một trong những yếu tố nhằm đoán định Trần Quốc Vượng về thực chất là nhân vật mang quan điểm đậm đặc bảo thủ hay không.
Còn một chi tiết tuy không nổi bật nhưng có lẽ khá quan trọng để đánh giá thêm về tư tưởng Trần Quốc Vượng. Khác với Nguyễn Phú Trọng xuất thân từ ngành Mác Lê, ông Vượng lại tốt nghiệp thạc sĩ luật. Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chuyên ngành luật học là một khuyến khích, đồng thời là một yêu cầu bắt buộc đối với các công chức thuộc ngành nội chính và tư pháp ở Việt Nam. Vì thế đã diễn ra một phong trào, nhiều quan chức đổ xô đi học luật ở các trường Đại học Luật Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, và một cách tự nhiên, song trùng với việc tụng Mác Lê, các quan chức này ít nhiều đã tiếp cận với tư tưởng nhà nước pháp quyền phương Tây, từ đó tạo nên một bộ phận quan chức được xem là thực tế và thực dụng hơn giới chuyên viết đảng văn, để khi nào có cơ hội thì những quan chức học chuyên ngành luật có thể trở thành những người có đôi chút khuynh hướng kỹ trị. Có thể tham khảo thêm là đã có một luồng dư luận nhỏ cho rằng Trần Quốc Vượng có thể là một nhân vật mang hơi hướng kỹ trị nếu chân đứng của chính thể độc đảng ở Việt Nam bị suy đảo. Từ trước đến nay, mật độ phát ngôn của Trần Quốc Vượng về những gì liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chủ nghĩa xã hội có thể ở mức trung bình thấp so với mặt bằng phát ngôn về chủ đề này của giới quan chức cao cấp. Ngay cả khi đã được xem là nằm trong danh sách tứ trụ không chính thức vào năm 2017, Trần Quốc Vượng vẫn ít nói hoặc kín tiếng đến nỗi chỉ như đọc bài trong những lần đề cập về quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí Thư. Và tuổi 65, tương lai Trần Quốc Vượng vẫn còn nằm phía trước. Kết quả định tính và định lượng về con người này cũng có thể thay đổi theo thời gian cùng những tình huống bất ngờ xảy đến trong bóng hoàng hôn của lịch sử triều đại chính trị.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ trên nhóm 5 của bảng xếp hạng tuần này và bản hit có sự kết hợp của pop và nhạc đồng quê đã được yêu thích hơn, nhưng vị trí cao nhất vẫn thuộc về một bản nhạc hip hop đang thống trị Billboard trong nhiều tuần qua. Hãy bắt đầu với vị trí số 5, đó là Post Malone và Ty Dolla $ign với Psycho, từng là Á quân cách đây 2 tuần. Đây là một sáng tác từ album studio thứ 2 của Post Malone, rapper 22 tuổi người Syracuse, New York. Mặc dù mới có 2 album ra mắt, nhưng Malone đã được coi là một trong những nghệ sĩ âm nhạc được yêu thích nhất của Mỹ. Bạn học cùng phổ thông với Post Malone từng bầu anh là người có khả năng nhất để trở thành nổi tiếng, và họ đã đúng. Post Malone cùng với 21 Savage, người cùng góp giọng trong bản hit Rockstar, từng thống trị Billboard trong 5 tuần liên tiếp, sẽ là những nghệ sĩ chính biểu diễn tại lễ hội âm nhạc mùa hè thường niên Super Jam, sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay ở St. Louis, Missouri. Bắt đầu được tổ chức từ năm 1997, Super Jam thu hút hàng nghìn fan hâm mộ của khu vực Bắc Carolina và Nam Virginia hàng năm. Nếu bạn là fan hâm mộ của Post Malone thì hãy nhanh chân đặt vé đi nhé. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thứ tư tuần này là những gương mặt mới của tuần trước. Đó là Bebe Rexha và Florida Georgia Line với Meant to Be. Nữ ca sĩ nhạc pop 28 tuổi Bebe Rexha và cặp đôi nghệ sĩ nhạc đồng quê Florida Georgia Line đã tiến một bậc lên vị trí này. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 mà họ giành được trong sự nghiệp âm nhạc của mình cho tới thời điểm này. Thành công của Meant to Be đã trở thành một cột mốc cho cặp đôi nghệ sĩ nhạc đồng quê Florida Georgia Line kể từ khi bản nhạc đầu tay Cruise của họ giành được vị trí thứ tư trên Billboard cách đây 5 năm. Điều này đặc biệt quan trọng khi thành công của Meant to Be hy vọng sẽ giúp họ giành lại được giải thưởng cặp đôi nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải nhạc đồng quê của Viện Hàn Lâm sẽ được tổ chức vào 15 tháng 4. Florida Georgia Line và Bebe Rexha sẽ là những nghệ sĩ biểu diễn tại lễ trao giải thường niên này. Bruno Mars và Cardi B tiếp tục đứng trên vị trí thứ 3 với Finesse. Đây là bản remix của bản nhạc gốc Finesse ra mắt năm 2016. Với sự góp giọng của Cardi B, bản remix ra mắt tháng 1 năm nay nhận được nhiều ngợi khen và đặc biệt thành công trên sóng radio. Với việc thống trị hạng mục Radio Songs, Finesse đã trở thành bản nhạc thứ 8 của Bruno Mars được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard và lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử. Đó là thành tích gì chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Yeah. 8 bài hát thống trị hạng mục những bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard, trong đó có Finesse. Bruno Mars đã trở thành nam nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử 33 năm kể từ khi có bảng xếp hạng Radio Songs mà trước đây được gọi là Hot 100 Airplay. Finesse cũng chính là bài hát mở màn của nam ca sĩ 32 tuổi cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album 24 Karat Magic của anh. Hiện nam ca sĩ người Hawaii đang ở Úc cho chặng dừng chân ở châu Á của tour lưu diễn này. Ed Sheeran cũng tiếp tục đứng trên vị trí Á quân với Perfect Duet, một bản remix có sự góp giọng của Beyoncé và từng thống trị bảng xếp hạng trong 6 tuần liên tiếp trước đây. Sau thành công của Perfect, Ed đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của anh với người bạn gái lâu năm Cherry Seaborn. Tuần qua, nam ca sĩ 26 tuổi đã lên kế hoạch xây một ngôi nhà nguyện trong khu vườn của mình để phục vụ cho đám cưới. Tuy nhiên, kế hoạch này của anh đã vấp phải những phản đối từ người dân xung quanh. Vì sao vậy? Hãy cùng thưởng thức Perfect trước khi biết thêm chi tiết. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't this, darling, you look perfect. Ngôi nhà nguyện mà Ed dự định xây có chiều cao 14 mét bằng thép trong khu vườn bao quanh ngôi nhà của anh ở Suffolk, một khu làng yên tĩnh ở miền nam nước Anh. Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản đối của người dân làng sống xung quanh bởi họ cho rằng việc xây dựng này sẽ làm phá vỡ môi trường sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã. Sky News trích lời một người dân nói rằng kế hoạch của Ed hoàn toàn không đếm xỉa gì đến hệ sinh thái bản địa. Hội đồng địa phương vẫn chưa ra quyết định liệu kế hoạch xây dựng của Ed cho đám cưới có được tiếp tục hay không. Quay trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí số 1 vẫn là Drake với God's Plan. Đây là tuần thứ 8 liên tiếp nam ca sĩ người Canada thống trị bảng xếp hạng. Không lâu sau khi ra mắt God's Plan mà giờ đây đã trở thành bản hit solo thành công nhất của Drake, Tổ chức Bảo vệ quyền động vật của Mỹ, Peter, đã kêu gọi nam ca sĩ 32 tuổi ngừng hợp tác với công ty Canada Goose, chuyên sản xuất các sản phẩm làm từ lông vũ. Và Drake đã phản ứng ra sao? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, no, hey. Someone watching it close, yep, yeah, close. I've been me since Scarlet Row. Cuối tuần qua, trong khi chơi trò chơi điện tử Fortnite và được phát trực tiếp trên mạng xã hội, Drake cho biết rằng anh đã ngừng ăn thịt nhưng thích món dứa trong bánh pizza. Chính từ phát ngôn này của Drake mà Peter đã đưa ra lời kêu gọi trong một bức thư ngỏ gửi cho anh để chấm dứt hợp đồng quảng cáo cho Canada Goose. Peter cáo buộc công ty này dùng những phương pháp vô nhân đạo đối với động vật trong quá trình sản xuất các loại áo khoác lông vũ. Theo National Post, Drake chưa có phản hồi về lời đề nghị này. Và liệu Drake vẫn sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng trong tuần tới với God's Plan hay không? Hãy cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.